Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập Chico Sensei thứ 3. Nếu các bạn chưa biết Chico Sensei là gì thì nó là một từ không có thật. Và ý nghĩa của nó là những hiểu biết không rõ ràng về tâm lý của một người. Và Trí dùng AI để tạo ra từ này và Trí dùng nó cho những cái tập podcast mà Trí chỉ muốn giải bày và làm sao để mọi người chủ yếu là cảm nhận chứ không phải suy nghĩ. Nhưng mà lỡ nếu các bạn có suy nghĩ mông lung khi mà nghe các podcast tập này thì cũng không sao. Chỉ hy vọng là những gì mà Chí chia sẻ, những ý tưởng vụn vặt trong cái podcast này, cái tập này, nó sẽ chạm đến được những gì mà bạn thấy trong cuộc sống. Và biết đâu chúng ta lại có thể có một kết nối vô hình nào đó mà giữa chúng ta với nhau thôi. Và Chí hy vọng đây sẽ là một tập mà bạn thấy hay và thấy thú vị. Chào mừng các bạn đến với lại Chico Sensei 3. Có lẽ trong cuộc sống của mình chỉ chưa từng có giai đoạn nào mà liền một mạch 2-3 năm toàn nghe những cái điều tiêu cực từ bên ngoài, từ dịch bệnh cho đến kinh tế khó khăn, chiến tranh ở những nước khác. Xung quanh Trí thì luôn nghe mọi người nói về sự suy thoái, sự mất đi của những thứ đã từng rất là tốt hay là sự bi quan về tương lai. Trí nghe nhiều đến mức mà Trí phải đặt câu hỏi rằng liệu điều đó có thật sự là thực tế không? Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn về những con số trong một tờ báo cáo tài chính á, thì rõ ràng là nó đúng. Mà thực tế của mình thì nếu mà Trí cho Trí chọn thì Trí sẽ nghĩ là chúng ta có những cái được, những cái tốt mà ít khi mình nói đến. Sau tất cả thì đối với Trí, cuộc sống hiện giờ nó cho ta những cái chỉ dẫn mới. Trí có một người bạn thân ở Đà Lạt. Bạn có mở một cái nhà hàng món Âu vào thời gian năm 2019 và 2020. Sau này thì bạn nói với Trí cách đây vài tháng thôi là tao thấy Đà Lạt giờ vắng lắm, mọi thứ không còn tốt như xưa. Thế rồi Trí mới nghĩ là có thể không hẳn là vậy. Có thể là nó dần trở về với một trạng thái mà nó đã nên như vậy từ trước. Bởi Trí nói nhiều khi mà mọi thứ tốt đẹp mà nó diễn ra theo cái tần suất cao mà bản thân mình không thể lý giải được ấy, thì nó lại là cái nguy hiểm. Y hệt như là con rắn đen ở trong vườn địa đàng vậy. Trong Kinh Thánh, nếu Chúa gọi vườn địa đàng là cái nơi trật tự và tốt nhất ấy, thì tại sao nó lại lòi ra một con rắn ẩn nấu như vậy? Trí nghĩ thì cuối cùng nó cũng có lý do của nó cả. Những cái nguy hiểm nè, những cám dỗ, những cái bẫy luôn là có. Nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đến mình khi mà chúng ta không thể nhìn thấu được những gì đang thực sự diễn ra. Rồi người ta nói về những sự thất bại trong kinh doanh, trong tình cảm hay là trong công việc. Mà thế này, Trí luôn thấy thành công và thất bại nó giống nhau ở một điểm. Tức là nó cũng sẽ về mình cả thôi. Nếu mà mình xem mình là một phần của những bản thể kéo dài xuyên suốt hành trình sống của cá nhân thì mình phải tôn trọng sự lên xuống của chính con người mình. Mình phải đi xuống để thấy cái đẹp của đỉnh cao, và mình phải đi lên để cảm thấy được cuộc sống hoàn toàn là có thể chinh phục được. Có thể nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta chuyển hướng sang góc nhìn ở baseline, tức là ở trạng thái thực tế nhất, và soi xét mọi thứ một cách thấu đáo. Ở cái vị trí này, ở cái baseline, chúng ta sẽ không nhìn cuộc sống ở mặt nhị nguyên của thành công hay là thất bại nữa, mà mình sẽ lùi về trước một chút. Ở cái mặt đúng, cái gì đúng thì nó sẽ đúng, mà làm đúng hoài thì biết đâu lại được. Dạng vậy. Chỉ thấy có một cái rất quan trọng là mình luôn biết mình có 100% sự kiểm soát cơ thể của mình. Về trí óc và tâm lý thì có thể là mình bị nhiều cái nhiễu loạn nó chi phối đó. Ví dụ như lúc cần thì nó bàn ra, hay là lúc không cần thì nó bàn vô. Nhưng mà cơ thể của mình thì mình làm chủ hoàn toàn. Mình có thể xem tâm trí và cơ thể là một, nhưng điều này có rủi ro là mình sẽ phó mặc cơ thể và tâm trí của mình cho cảm xúc. Và nếu mình mà một người có cảm xúc mà nó hay trồi sụp hoặc là trong giai đoạn căng thẳng thì cơ thể mình cũng có nguy cơ bị bỏ lại đằng sau luôn trong tất cả những sự lựa chọn. Còn lúc tốt thì chứ không bàn rồi, nó dễ hơn nhiều. Hoặc là ở trong một góc nhìn khác, trong giai đoạn mà giả sử mình không tốt đi, và mình có thể tách tâm trí và cơ thể của mình ra làm hai luôn. Ý của Trí là không phải mình tách ra là kiểu mình cắt giấy làm đôi theo nghĩa đen, mà kiểu như là mình xem nó là hai thực thể độc lập theo một nghĩa siêu hình hơn. Trí muốn nhắc lại một câu nói cách đây 2 năm của mình. Năng lượng của chúng ta luôn dư thừa, nhưng nếu thiếu niềm tin thì nó sẽ vỡ vụn, bay tứ phía và loạn lạc. Trí luôn tin là chúng ta dư dả năng lượng nhiều hơn là mình tưởng nhiều. Về hình tướng thì cái sự thiếu hụt về năng lượng trong tâm trí hay là cơ thể có thể giống nhau, nhưng về mặt khoa học thì nó có sự tách biệt khá rõ ràng. Bạn mệt tâm lý hay là bạn mệt cơ thể thì khác nhau dữ lắm, cho dù là bạn nghĩ nó là một. Chẳng hạn như là bạn có thể thấy đói nhưng cơ thể vật lý của bạn còn dự trữ rất là nhiều năng lượng. Và tương tự, khi đang vui hay hăng say cho cái gì đó thì đôi khi đói bạn cũng không nhớ là mình phải cần ăn. Nghĩa là hiện giờ bất chấp cái trạng thái tâm lý và hình thể của bạn có là gì đi chăng nữa, bạn có tập luyện hay là không thì bạn hoàn toàn có 100% khả năng đứng dậy và di chuyển. Bạn có thể bắt đầu những bước chạy mà nó sẽ tiến triển thành những quãng đường xa tới muôn nơi. Bạn có thể bắt đầu nắm lấy những quả tạ đầu tiên, hoặc là tăng tần suất tập luyện của mình lên. Bạn có thể cầm cây vợt và đánh vào trái cầu lông, hoặc là xuất một quả bóng. Bạn có thể đeo găng tay vào và đấm vào cái bao cát liên tục trong 3 phút. Tất cả những điều đó sẽ lấy đi chút mồ hôi của bạn, hoặc là lấy đi rất nhiều, nhưng nó sẽ trả về cho bạn một cái niềm tin về sự chinh phục cơ thể toàn diện. Đôi khi những gì mình cần chỉ là đứng dậy và đi, không nghĩ ngợi nhiều. Có thể chúng ta cần niềm tin để hành động, nhưng mà niềm tin cũng đến từ hành động. Nó là một vòng tròn uy lực và sẽ củng cố lẫn nhau. Với Trí thì Trí luôn thích phân chia cuộc sống của mình thành những cái dự án nhỏ, có cái ngắn hạn, có cái trung hạn và có cái dài hạn. Một số những mục tiêu ngắn hạn của mình bỗng chốc lại trở thành cái mục tiêu dài hạn, bởi vì mình trong quá trình đó đã xây dựng được đủ cái lý do để mà theo đuổi nó. Và từ đó thì nó trở thành một cái niềm tin dẫn lối lâu dài cho chính mình. Nếu mình chọn vận động là một cái dự án ngắn hạn đi, ví dụ như là mình sẽ chơi một môn thể thao nào đó mới trong 6 tháng, hoặc là tăng cơ giảm mỡ gì đó, hãy đi theo nó, hãy làm nó một cách nghiêm túc. Biết đâu sau 6 tháng nữa bạn sẽ đi cùng nó trong xuyên suốt chặng đường sau này của mình thì sao? Biết đâu lại được như vậy đúng không? Nhiều khi mình từ chối hành động, từ chối tiếp cận hình ảnh mới hơn về mình cũng chỉ là mình không muốn lặp lại những cái trải nghiệm xấu trong quá khứ. Một trong những cái khó khăn nhất trên đời với Trí vẫn luôn là nghĩ khác đi về mình. Trí không khỏi nhớ về sự tha thứ. Thời điểm mà mình tha thứ cho bản thân của mình vì những điều mà mình đã phá hỏng hoặc làm sai trong quá khứ, đó cũng chính là thời điểm mà mình sẽ mở lòng cho những luồng gió mới đến và gột rửa linh hồn này. Năm nay của Trí mang dấu ấn của sự tha thứ rất là nhiều. Trí sẽ là một kẻ nói dối nếu Trí nói rằng là mình không phải là người có những sai lầm trong quá khứ. Có những mối quan hệ mà lẽ ra Trí có thể dung dưỡng tốt hơn. Và cũng có những quyết định mà Trí nghĩ nếu mà cho mình trở lại thời điểm đó thì kinh nghiệm của một gã tuổi 30 sẽ xử lý tốt hơn là một cậu nhóc tuổi 20 nhiều. Và những năm sau này khi mà 40-50 tuổi thì Trí cũng biết là mình sẽ lại nói về những điều này về những năm tuổi 30 và những quyết định trong thời điểm đó. Vì vậy mà việc học cách tha thứ và tìm kiếm sự tha thứ là rất cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Chúng ta hoàn toàn có lý do để mà phá hỏng cái này cái kia đúng không? Đó là một phần của việc lớn lên, của thử sai. Và nó cũng là yếu tố để mà bạn trưởng thành, nên cũng đừng quá lo lắng về chuyện đó. Có lẽ cái mà chúng ta cần lo lắng hơn là liệu mình có đủ dũng khí và sự dũng cảm cần thiết để đi hàn gắn, sửa sai để mở ra một chương mới mà những sợi dây liên kết bị đứt đã được kết nối lại. Điều mà Trí hay làm là hạ cái tôi của mình xuống, cho nó nhỏ đến mức mà nó có thể bị phá vỡ bởi một lời mong cầu tha thứ. Và như hình ảnh của Phượng Hoàng khi bị đốt cháy thành tro và trỗi dậy, Trí tìm thấy mình mới sau mỗi lần như vậy. Và chỉ khi nào mà nỗi sợ không làm được gì đó, không thể giải bày, không thể hàn gắn nó nhiều hơn là việc bạn sợ sai, việc sợ bị đánh giá, thì cái đó bạn đã sẵn sàng cho một sự tha thứ. Và như vậy hãy cứ làm cho dù bạn không chắc là người ta có tha thứ cho mình không, hoặc là mình có tha thứ cho mình không. Với Trí thì nếu mà bạn đã chọn làm được điều này rồi đó, biết đâu nó lại được. Và nói tới đây thì Trí cũng không biết mình sẽ nói thêm về điều gì nữa. Và Trí nghĩ đây là có thể là đoạn cuối của tập Chico Sensei 3 này. Và Trí hy vọng là nãy giờ Trí đã có đủ những cái thứ mà mình có thể giải bày. Và có lý do mà Trí đặt tên tập này là biết đâu lại được. Vì Trí nghĩ là cho dù trong bất kỳ trạng thái nào trong cuộc sống, mình có nhìn, mình đánh giá mọi thứ như thế nào, thì nếu mà mình có thể làm khác đi thì biết đâu mọi thứ nó lại được. Và đó cũng là cái mục đích của tập này. Và Trí hy vọng là chúng ta đã có một cái thời gian khá là hay và trầm lắng. Trí chúc các bạn có một thời gian sắp tới vui vẻ. Và nếu bạn đang ngủ thì chúc bạn ngủ ngon. Và nếu bạn đang trong một buổi sáng đẹp trời thì Trí hy vọng hôm nay là một ngày hiệu quả. Xin hẹn gặp lại.